Rồi cái ý nghĩa mà nói rằng ở tăng phường, rồi hoặc ngồi hoặc đứng mà nghe nhận trong chốc lát đó, thì cũng được công đức lớn, tức là cũng được cái nhân để mà vượt lên trên thế gian. Ở đây gọi là nói rằng ở được sanh ở trong thiên cung. Rồi ở trong giảng đường nghe pháp có người đến để chia chỗ ngồi cho, cũng được công đức rất lớn, là được chỗ ngồi của trời đế thích, của chứng minh vương. Rồi phiên một người qua nghe cũng được công đức lớn. Nhưng mà nói như vậy đó là Phật muốn nhấn mạnh điểm cho mọi người thấy rõ, nghĩa là phiên người qua nghe, chia chỗ ngồi cho để mà nghe, còn công đức lớn như vậy, huống là chính mình một lòng lắng nghe. Trong đó ngài nhấn mạnh chính mình một lòng lắng nghe đó, rồi tin nhận, rồi tu hành, thì tức là mình thường sống ở trong ánh sáng của chư kiến Phật, thì công đức này rất là lớn, thấy không? Thì như vậy quý vị thấy, tóm lại á, là công đức mà tùy hỷ đó thì nó rất lớn, thấy không? Cho nên rồi mình là phải học, là học cái tâm tùy hỷ này. Nghĩa là nghe ai mà tu tốt, hoặc là có cái phần mà sáng tỏ được cái lẽ thật này á, thì mình cũng tùy hỷ, tức là vui theo, mình vui mừng theo. Thì như vậy tức là mình mừng có được một người đã sống được trên con đường trở về với cái quê xưa quê cũ của mình, quê xưa quê cũ mà đã quên mất từ lâu đó. Thì như vậy là mình có thêm một người bạn trên đường về, chứ còn không có đố kỵ. Và mình thấy được người có được cái gọi là cái sáng tỏa được cái tri kiến Phật như vậy đó, thì mình tin rằng mình cũng có phần được như vậy, tức là cũng có phần được để trở về. Bởi vì họ là người, họ được, thì mình là người, mình cũng có phần đó. Như vậy cho nên là nghe người tỏ ngộ thì mình tùy hỷ, là tin rằng mình cũng là người cũng như họ, rồi mình cũng có cái phần đó, chứ không có sanh tâm đố kỵ, không có sanh tâm ganh ghét. Bởi vì thường thế gian thì thấy ai hơn mình thì hay đố kỵ ganh ghét, còn ở đây là phải tập cái sống được cái tâm tùy hỷ, nghĩa là không có sợ họ ngộ trước mình rồi mình thua mình sao. Có khi thấy người ta ngộ trước cái mình sao cái thua cái thì hơi đố kỵ, thì cái đó không tốt, đó gọi là cái tâm hẹp hòi. Cho nên đây là phải nhấn mình, Phật dạy là mình phải có cái tâm tùy hỷ đó. Ở đây là ngài muốn nhắc lại bằng bài kệ. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: nếu người trong pháp hội đặng nghe kinh điển này, nhẫn đến một bài kệ tùy hỷ vì người nói soi bằng dạy như thế, đến người thứ 50, người rốt sao đặng phước, nay sẽ phân biệt đó, tức là phân biệt nói cái phước của người thứ 50. Như có đại thí chủ cung cấp vô lượng chúng đầy đủ 80 năm tùy ý chúng ưa muốn, tức là cung cấp những đồ ăn uống là trân báu đó, tức là đây gọi là thuộc về tài thí đó. Rồi thấy chúng tướng già suy, tóc bạc và mặt nhăn, răng cưa thân khô gầy, nghĩ kia sắp phải chết, ta nay phải nên dạy cho chúng đặng đạo quả, liền vì phương tiện nói pháp niết bàn chân thật, đời đều chẳng bền chắc như bọt bóng ánh nắng, các ngươi đều nên phải mau sanh lòng nhầm lìa. Các người nghe pháp đó đều đặng a la hán đầy đủ 6 tầng thông, 38 giải thoát, tức là đây là dạy đạo cho họ chứng được quả thánh, tức là thuộc về cái phần gọi là pháp thí. Rồi người thứ 50 rốt sao nghe một kệ tùy hỷ, người này phước hơn kia không thể thí dụ đặng, soi và nghe như thế phước đó còn vô lượng, huống là trong pháp hội người tùy hỷ ban đầu. Đó, đây là ngài so sánh phước như vậy đó cũng không bằng phước mà người tùy hỷ nghe pháp qua, tức là người tin trở lại cái tri kiến Phật của mình. Nếu có phiên một người dắt đến nghe pháp qua rằng kinh này rất màu, nghìn muôn kiếp khó gặp, liền nhận lời qua nghe, nhận đến nghe giây lát, phước báo của người đó nay nên phân biệt nói: đời đời miệng không bệnh, răng chẳng thưa vàng đen, môi chẳng dày teo thiếu, không có tướng đáng chê, lưỡi chẳng khô đen ngắn, mũi cao lớn mà ngay, trán rộng và bằng thẳng, mặt mắt đều đo nghiêm, được người thấy ưa mến, hơi miệng không hôi nhơ, mùi thơm bông ưu bát thường từ trong miệng ra, tức là đây là được các căn, nó nghĩa là nó đoan nghiêm, nó tốt đẹp, Thì nói đây là nói các cái căn như là môi, miệng rồi đó, mắt rồi đều là tốt đẹp hết. Thì đó là để chuẩn bị, để mở đường mà Ngài sắp nói đến cái công đức mà được sáu căn thanh tịnh ở cái phẩm kế sau này. Cho nên nói đây là để chuẩn bị tới kế sau. Rồi nếu mà cố đến tăng phường muốn nghe kinh Pháp Hoa, giây lát nghe vui mừng, nay sẽ nói phước đó. Sao sanh trong trời người, đặng voi ngựa xe tốt, kiệu cán bằng trăng báo, cùng ở cung điện trời. Nếu trong chỗ giảng pháp phiên người ngồi nghe kinh, nhân vì phước đó đặng tòa thích phạm chuyển lưng, huống là một lòng nghe giải nói nghĩa thú kinh, đúng như pháp mà tu, phước đó chẳng lường đặng. Đó, tức là kết lại để nói là cái công đức mà tùy hỷ đó đó là rất là lớn. Thì như vậy là đây chuẩn bị cho Ngài nói công đức mà thọ trì rồi truyền bá thì sẽ được sáu căn thanh tịnh không thể nghĩ bàn. Cho nên nói công đức tùy hỷ, nhưng mà không phải là dừng ở cái chỗ công đức tùy hỷ này thôi. Do đó mà quý vị nghe rồi để nghe tiếp cái phẩm sau thì mới thấy được cái ý nghĩa mà cái công đức trì Pháp Hoa rất là lớn. Như vậy là đây là tóm lại là đây là nói về cái phẩm mà tùy hỷ công đức, tức là công đức mà nghe Pháp Hoa rồi tùy hỷ, hoặc là gọi là chuyển dạy phiên những người khác đến nghe, thì công đức tùy hỷ đó đã rất là lớn rồi. Huống là người mà gọi là chăm chú nghe, một lòng nghe đó, rồi thọ trì, rồi truyền bá cho người khác, thì công đức đó còn lớn hơn nữa.